Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Và tuần này với vị khách mời mới từ California. Và trước tiên giới thiệu vị khách mời này thì Trà My cũng xin giới thiệu đến quý vị. Chương trình của mình là chương trình trực tiếp tương tác, cho nên quý vị vừa theo dõi chương trình vừa có thể đặt những câu hỏi của mình liên quan tới COVID. Chủ đề ngày hôm nay tiếp tục đưa tới cho quý vị những thông tin mới về đại dịch COVID. Xin chào bác sĩ Ngô Bá Định từ California, một người bác sĩ đang chữa trị cho các bệnh nhân COVID tại các bệnh viện lớn ở quận Cam, bang California. Quận Cam là nơi mà quý vị biết là có rất đông người Việt sinh sống. Chào bác sĩ Định và cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Xin mến chào chị Trà My và xin cảm ơn đài VOA cho mình cơ hội để chia sẻ với quý bà con đồng hương của chúng ta. Xin kính chào buổi sáng.
Dạ vâng, và cũng nhân dịp này Trà My trở lại với quý vị, nhân dịp này là cũng đầu năm mới thì xin kính chúc quý vị một năm mới mạnh khỏe nha. Bữa nay mình vẫn phải nói về COVID, dù là năm mới rồi nhưng mà đại dịch nó vẫn còn hoành hành. Thành ra mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin mới, nhất là thông tin về vaccine. Mình biết là hiện bây giờ nước Mỹ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới đã có những mũi vaccine đầu tiên cho dân chúng. Và cho tới ngày hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2021 thì những cái đợt vaccine thứ hai đang được triển khai, đang được tung ra để cho những cái gọi là danh sách ưu tiên thứ hai sẽ được tiếp nhận ngoài những vị y bác sĩ tuyến đầu. Thưa bác sĩ Định, là một người chữa trị cho bệnh nhân COVID trong suốt thời gian đại dịch tới nay, thì bác sĩ Định cho biết tình hình ở dưới Cali, tức là ở vùng quận Cam, nơi có nhiều người Việt sinh sống đó, tình hình COVID hiện nay như thế nào? Xin được hỏi thăm thưa bác sĩ Định.
Rất là kinh khủng và rất là đáng sợ nữa, Trà My và quý thính giả của chúng ta. Thì nói chung ba cái nhà thương mình đến, mình không biết những nhà thương khác như thế nào, nhưng mình thấy chắc là cũng đa lá thôi. Trên Los Angeles thì nó còn tệ hơn nữa, ở Orange County nhiều. Ba nhà thương mà mình làm việc đó thì ICU như 80% là COVID hết. Chỉ có 10-20% là một số để mà cho những người mổ xẻ về những cái chuyện khác, những chuyện mà cứu cấp khác. Chứ còn đa số là COVID hết. Và trong nhà thương nữa, tôi nhìn vào những cái bản thống kê mà ta gửi vào mỗi tuần cho các nhà thương, cho các bác sĩ, mình thấy trên 60%, 70% là các giường bệnh là của COVID hết. Cho nên đây là một đại dịch kinh khủng. Mà người Việt Nam chúng ta nhìn vào cái list đó, trong ba nhà thương mà tôi thấy đó, người Việt Nam có những lúc trên hẳn người Mỹ và những người Trung Đông và người Mỹ trắng, và có những lúc thấp hơn một chút xíu. Nhưng mà nói chung dân Việt Nam đồng hương của chúng ta là bị bệnh COVID nhiều hơn hết. Tại vì trong đám những người châu Mỹ Latin đó, có một số người Mỹ, có người El Salvador, Costa Rican, có nhiều sắc quốc gia khác nhau. Mình ít bây giờ thấy người Tàu và người Đại Hàn lắm. Không hiểu ra không thấy Thái Lan và Philippines chị. Người Campuchia cũng ít thấy. Nhưng mà trong vùng tôi thấy người Việt Nam nhiều nhất. Sau đó đến một là châu Mỹ Latin đó, thì trong đó có người Mỹ, người Mỹ trắng cũng có luôn chị. Dạ vâng.
Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa nói cái tình hình bệnh nhân COVID tại các nhà thương nơi mà bác sĩ đang công tác ở California, đặc biệt là ở quận Cam. Ba cái bệnh viện mà bác sĩ đang công tác trị bệnh cho bệnh nhân COVID thì ông ghi nhận là nhìn chung tổng số giường bệnh hiện bây giờ là 60% là bệnh nhân COVID trong tất cả các bệnh viện. Và riêng ICU mà bác sĩ có nhắc tới là những cái khu chăm sóc hồi sức đặc biệt, tức là tình trạng nguy kịch lắm mới vào ICU để mà được chăm sóc 24/24 và chụp máy thở đó, thì ICU cái tỷ lệ bệnh nhân COVID hiện nay là 80%, tức là cứ 10 giường là 8 giường dành cho bệnh nhân COVID. Và thưa bác sĩ, những tuần lễ vừa qua liên tiếp từ những cái tuần cuối nghỉ lễ của tháng 12 năm ngoái cho tới bây giờ thì tin tức dồn dập cho thấy là Cali đã trở thành một điểm nóng COVID. Nếu như trước đây mình nói ở Mỹ, New York, thời đầu tiên vào mùa xuân năm ngoái khi mà đại dịch bắt đầu tiến vào nước Mỹ thì New York là một điểm nóng như thế nào, thì hiện bây giờ Cali họ cũng lo lắng như thế đó. Tại vì cái số người tăng, cũng số người nhiễm cũng tăng, mà số bệnh nhân tử vong vì COVID cũng ngày một nhiều. Nếu như trước đây người ta không có thấy xung quanh mình những người gần gũi thân quen có ảnh hưởng gì lắm tới COVID ngoài chuyện tin tức, thì bây giờ người ta đã thấy COVID đến rất gần với hàng xóm láng giềng, thân nhân, bạn bè và có khi là cả những đồng nghiệp, những người trong gia đình nữa. Dạ, thì đó là một cái tin không mấy vui, nhất là trong thời điểm này đầu năm mới. Mình hy vọng là mọi chuyện nó sẽ nguôi ngoai đi, nhưng mà chưa đến cái mức mà mình hy vọng đó đâu. Thưa quý vị, Cho nên là ngày hôm nay gửi tới quý vị những thông tin mới để mong là giúp quý vị vừa bảo vệ sức khỏe mà vừa chia sẻ những thông tin đó để có thể giúp cho cơn đại dịch này nó mau mau, nó nhanh chóng được đẩy lùi. Nói về COVID thưa bác sĩ, thì hiện bây giờ ở Cali cái tỷ lệ được tiêm ngừa COVID vaccine á, tức là mình đang nói vaccine COVID á, thì là mình thấy là nó cũng còn chậm chạp, cũng như tình hình chung ở nước Mỹ, tại vì còn nhiều bỡ ngỡ cái khâu phân phối, cái khâu mà gọi là vận chuyển rồi lưu trữ vân vân. Thì cái tỷ lệ Trà Minh thấy là ở Cali họ thông báo trên báo đài đó là cái tỷ lệ được tiêm chích cũng chưa có nhiều. Và ngày hôm qua thì có thêm một cái thông báo mới là họ sẽ bắt đầu họ tuôn ra một cái đợt những cái liều thứ hai, vốn là họ để dành lại đó, nhưng mà bây giờ họ tuôn ra để cho những người dân bên ngoài được tiêm chích, trong khi cái đội ngũ đầu tiên là cái đội ngũ y tế bác sĩ đó chưa có chích xong, nhưng mà cũng phải ưu tiên cho dân tại vì cái số lượng nó tăng cao quá. Thưa bác sĩ, nói về vaccine là một cái thông tin rất là đáng quan tâm lúc này. Bác sĩ là người chăm sóc bệnh nhân COVID, chắc chắn bác sĩ đã qua hai mũi tiêm vaccine rồi không?
Là mình chích xong rồi,
xin bác sĩ cho Trà My được tìm hiểu là hai mũi vaccine đó, mũi đầu như thế nào, mũi sau như thế nào, những trải nghiệm của mình có cái di chứng gì, có cái biểu hiện gì khác thường khó chịu, hay là có gì để đáng quan tâm không, cho quý vị được hiểu rõ thêm về vaccine COVID.
Người ta nói là 50% sẽ bị sốt, 30% nhức đầu, 30% đau nhức mình mẩy, 30% thì họ cảm thấy mỏi mệt. 50% là mỏi mệt chứ 30% là bị sốt. Cái đó là chung thôi. Mà tôi để ý những người mà đã chích rồi, họ các y tá, các bác sĩ mà chưa bao giờ bị bệnh COVID đó, chị Trà My, thì họ nói là tôi thấy cũng bị nhẹ nhẹ thôi, không có gì hết. Cho nên những con số đó mình không biết là nó như sao, nhưng mà cái đó từ Pfizer nói như vậy. Bản thân những người mà đã bị COVID rồi, như tôi đã bị vào đầu tháng 5 đó, mà đã có kháng thể và đang có kháng thể mà cái mức độ titer của nó cao đó, là số lượng kháng thể mà nó cao đó, thường những người đó sẽ có phản ứng mạnh lắm, nhất là cái mũi đầu tiên đó, mà tôi chích đó, thì tôi bị nóng sốt và người nó oải mệt giống như là bị cảm, bị flu rồi đó chị, mà mình đau nhức ngay cái chỗ đó mà nó cộm lên đau mà đỏ sưng đau kéo dài tới hơn 2 tuần luôn. Nhưng mà cái mũi thứ hai thì tôi biết, tôi sau khi mà chích xong tôi uống Advil, tôi uống 2 viên Advil mà 3 lần cho ngày hôm qua,
để là giảm đau đó phải không bác sĩ?
Giảm đau, giảm sốt và cầu may giảm đau nhức mình mẩy, giảm đau sốt và còn cái oải mệt thì vẫn có, nhưng mà không có oải mệt ghê gớm bằng cái shot đầu tiên.
Nhưng mà cái mũi tiêm thứ hai đó, cái sự khó chịu kéo dài bao lâu ạ?
Chỉ có 24 tiếng thôi chị. Một số người bạn đồng nghiệp của tôi nói là kéo dài tới 2 đến 3 ngày. Có những anh y tá kéo dài đến 3 ngày luôn. Nhưng mà đa số là dưới 24 tiếng đồng hồ, thưa chị Trà My.
Tức là không đến nỗi gì phải lo lắng lắm. Nhưng mà những cái khuyến cáo lúc này là đối với những người có tiền sử bị gọi là dị ứng rất là nặng, phải không bác sĩ?
Những người nào mà bị
có những cái
quá nhiều.
Có những cái trường hợp nào ở nơi bác sĩ công tác mà thấy là có những cái ca mà do dị ứng thuốc quá nặng trước đây, là do có cái quá trình dị ứng và sau khi tiêm chích cái vaccine này thì có cái biến gọi là cái phản ứng phụ nào khó khăn hay là khó lường hay không?
Mình cũng nghe ngóng trong ba nhà thương thì chưa thấy ai có bị những phản ứng gọi là anaphylaxis, hay là cái phản ứng mà sưng mặt sưng mày mà ngọt thở, mà hoặc là bị shock, hoặc là huyết áp nó tụt giảm xuống mức mình phải vô nhà thương để mà chữa, thì chưa thấy một cái kê nào đó, thưa chị Trà My.
Nói như vậy cũng như là mình thấy là như vậy nó cũng trùng khớp với thông tin chung người ta cho biết là những cái trường hợp phản ứng phụ đối với vaccine chống COVID hiện bây giờ tỷ lệ rất là ít, chỉ có rơi vào những người mà có cái tiền sử trước nay dị ứng rất nặng, dị ứng về cái đường hô hấp kìa. Dị ứng nặng tức là có thể bị ngộ độc, bị có thể bị thiểu ăn đậu phộng chịu không nổi, hay là bị ong chích mà mình bị ngộ độc vân vân đó, thì cái đó mới gọi là đáng sợ, không có dám chích cái vaccine này. Chứ còn ngoài ra tất cả những trường hợp khác thì những cái di chứng nó nhẹ nhẹ thôi. Cảm ơn bác sĩ. Mình đang nói về vaccine chống COVID thì trong lúc này đây trên thế giới lần lượt từ Á sang Âu sang tới Mỹ đã ghi nhận những cái ca biến thể của virus corona. Thì cái lo ngại lúc này là liệu cái vaccine mà mọi người đang có đây có giúp mình bảo vệ trước những biến thể mới của corona hay không? Xin nhường lại cho bác sĩ.
Thì cho đến nay mình có mười mấy nước họ tìm ra những cái biến thể đó và những cái mẫu di truyền đó, sự thay đổi nhất là cái mà có cái biến thể mà phổ biến nhất mà Pfizer và Moderna đang tìm cách để xem coi cái vaccine nó có work hay không, là cái biến thể N501Y đó, mà tôi hay nhớ là chữ New York 501 đó. N501Y. Thì cái biến thể đó Pfizer và Moderna đang dùng 20 cái sample của cái cái huyết thanh của cái người mà đã có khá, đã chích ngừa rồi đó, thì họ dùng cho cái biến biến thể đó thì họ thấy working very well. Và nhưng mà không có nghĩa là trong tương lai là nó sẽ vẫn hiệu quả để ngừa phòng chống cái nhiễm trùng những con đó, cho nên nó không biết. Nhưng mà cho đến giờ này cái good news là cái con đầu tiên là chúng ta đã doing well đó chị Trà My. Mà nên nhớ là người cái con mà bên UK đó, bên bên Anh Quốc và bên bên Africa,
Nam Phi và Anh đó,
đó thì con đó thì nó không có dữ dằn hơn nhưng mà nó lại phát tán nhiều hơn. Và nên nhớ khi phát tán nhiều hơn thì chúng ta sẽ bị nhiều hơn và chúng ta có thể nằm nhà thương nhiều hơn. Tuy rằng cái virulent tức là cái mức độ mà cay nghiệt của nó khác nghiệt, mà dữ dằn của nó thì nó lại không không hơn gì hết.
Thì, nhưng mà cái mức độ lây lan thì khủng khiếp.
Hay là nhiều hơn. Đó thì cái đó thì Pfizer chưa 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 đụng với cái variant đó. Chỉ đụng với cái N501Y thôi. Thì so far so good đó chị, đó là tin tức rất là mừng. Nhưng mà họ confident, họ nói rằng những cái mà biến thể trong tương lai hay là khác những cái biến thể họ đã thử lần đầu tiên thì họ thấy là họ có tự tin là sẽ ok. Cho nên đó là tin tức vui cho tất cả mọi người chúng ta.
Bác sĩ có nhắc tới cái biến thể mà người ta phát hiện đầu tiên ở Nam Phi và ở Anh á, thì cái biến thể đó là nghe nói là lây rất là nhanh. Nhưng mà có tin tức bảo rằng là độc thì nó không có độc mạnh hơn đâu. Nhưng mà cái vaccine của Pfizer và Moderna là hai loại vaccine mà đang được ứng dụng sử dụng tại Mỹ và tại châu Âu, đặc biệt là tại Anh đó, thì cái độ mà bảo vệ hiệu quả đối với cái biến thể ở Anh và Nam Phi này tới mức chừng nào, tỷ lệ bao nhiêu, có được ghi nhận hay không?
Cái đó mình mới đọc cái article hôm qua thì họ nói về cái biến thể N501Y thì ok chị, nó cũng giống như là giống như là bình người bình thường thôi. So far so good thì chị.
Tại vì mọi người bây giờ là đang lo trước cái sự biến thể nó lây lan quá nhanh, mọi nơi đã xuất hiện rồi, và ngay cả ở Việt Nam cũng có cái ca đầu tiên là một người đi từ Anh đem vào Việt Nam, và người ta đang lo là cái sự bảo vệ hiện bây giờ tôi sắp có đây nó có yên tâm hay không. Thì lời khuyên của giới chuyên môn trước cái vaccine và trước cái biến thể của corona lúc này, giới chuyên môn sẽ khuyên như thế nào thưa bác sĩ?
Quý vị là cái biến thể thì cứ để cho các nhà khoa học họ take care chuyện đó. Họ sẽ thử có hiệu nghiệm hay không. Nếu mà không hiệu nghiệm, họ tìm cách thay đổi, dùng engineering đó chị. Nó thay đổi những cái
gen, cấu trúc
cái vaccine gen như thế nào. Tại vì nó là những cái mẫu mã di truyền hết, những cái DNA họ thay đổi để mà nó trị được cái biến thể mới. Trên cái đó mình đừng có quá lo đi. Cái quan trọng nhất là mọi người là nên có hai mũi. Tất cả mọi người ta bây giờ bên Cali, bây giờ họ nhiều khi họ cũng không có đi theo cái tiến trình là phải nhóm một, ở trong đó có tier A1A, 1B, bên C hết. Mà bây giờ có những nơi ở Disneyland là những cái fairground và những nơi mà football stadium đó chị. Trên Long Beach hay là ở bên Disneyland, ở Anaheim đó, họ cứ đến là chúng ta có mũi chích thôi. Và có những người trên 65 tuổi, đa số bây giờ họ không cần phải trên 75 tuổi nữa. Cách đây tuần trước thì Hội Ung thư Việt Mỹ và rất là nhiều cơ quan thiện nguyện này đó, họ đã có thuốc chích ngừa cho những người các cụ trên 75 tuổi, nhưng bây giờ trên 65 tuổi cũng có thể làm được. Và hy vọng là, tôi hy vọng là cho đến đầu tháng 2 là có thể là đại trà luôn, thưa chị. Hy vọng đến đầu tháng 2 chúng ta sẽ có ai muốn chích được chích hết. Tôi nghĩ điều đó là nên làm càng sớm càng tốt. Tại vì chúng ta cần phải có 70-80% chích hết, tức là phải trên 200 mấy chục triệu người phải có cái kháng thể hết chị, để mà chúng ta có cái miễn dịch bầy đàn
cộng đồng,
miễn dịch cộng đồng mà do kháng thể gây ra và do vaccine gây ra, thì lúc đó là cái bệnh coronavirus nó giống bệnh flu thôi, tức là chúng ta mỗi người chúng ta đều có thể có cái con đó, mà nó nằm rất là nhỏ nhoi, nó nằm rất là cái số lượng rất là nhỏ nằm trong máu chúng ta, mà nó không có gây bệnh, giống như chúng ta có những cái bệnh ngày xưa là bệnh shingle này nọ đó, có nhiều cái bệnh, có những virus nằm khắp nơi trong cơ thể chúng ta nhưng mà nó không có gây bệnh gì hết. Chỉ trừ những người mà lớn tuổi, hệ thống miễn dịch họ có vấn đề, những người bị bệnh HIV, những người mà có vấn đề gì đó mà yếu, stress, mà khả năng mà phòng chống nhiễm trùng của họ hay là trong lúc mổ xẻ này nọ đó, thì những con đó có thể nó nổi dậy và nó gây nhiễm trùng. Thì cái đó nó giống như tất cả những cái virus trong quá khứ. Hy vọng là đến năm 2022 đó thì Trà My, thì con coronavirus COVID-19 này trở thành giống như tất cả. Em cũng là như mọi người thôi. Hy vọng là vậy.
Bác sĩ có nhắc tới là cái virus corona này từ từ nó sẽ mình sẽ dần dần làm quen và mình cũng dần dần cũng khống chế được nó trở thành một virus thông thường trong cuộc sống của mình, thì cho người ta có sự liên hệ là một cái virus cũng thông thường lắm mà lúc nào mình cũng không thể tránh được nó, dù mình biết nó mình phòng nó mà mình không tránh là năm nào cũng phải gặp, đó là virus về cảm cúm. Mình đã nói về flu đó. Thì thưa bác sĩ, có một cái cuộc nghiên cứu mới đây họ cho thấy rằng là dần dà thì virus corona covid khủng khiếp này thì nó cũng chỉ để lại những cái triệu chứng hoặc là gây ra những triệu chứng cũng chỉ cỡ bằng virus cúm mà thôi, chứ không đến nỗi mà hô hấp không được rồi thở không được rồi đi vào hấp hối rồi máy trợ thở rồi nguy kịch, không đến nỗi như vậy. Thì xin nhường lời cho bác sĩ, họ tìm kiếm phát hiện đó dựa trên những cái căn bản nào thưa bác sĩ?
Thứ nhất là cái con này nó mới, cái hệ thống miễn nhiễm chúng ta chưa có quen, và cái gì cũng vậy, khi mà chúng ta tiếp xúc với nó rồi đó, là thứ nhất là cái hệ thống là innate immunity, tức là hệ thống miễn dịch tự nhiên trong người chúng ta đó, là những cái bạch cầu mà nó không có dính về kháng thể, nó có những cái chất như là glucophage, interferon hay là macrophage, những cái thực bào đó chị, hay là những cái người là những cái tế bào gọi là sát nhân tự nhiên đó, là natural killer cell, những cái đó nó không nằm trong hệ thống miễn dịch mà chúng ta nói là antibody, mà cái đó từ bây giờ nó quen rồi thì khi mà thấy con nó vô nó sẽ đánh nhẹ nhàng thoải mái, nó có take care của con đó. Đồng thời chúng ta cũng có vaccine nữa, chúng ta lại có antibody để mà có khi mà nó thoát ra được cái hệ thống phòng chống đầu tiên là cái innate cell immunity của chúng ta đó, thì chúng ta lại cũng có antibody trong đó, cho nên nó sẽ trở lại giống như những con virus khác. Nhưng mà chúng ta cần phải có rất ư là nhiều vaccine cho toàn thế giới để mà cái con coronavirus này biến thành một cái con flu, con cúm, adenovirus, rhinovirus, hay là parainfluenza, mấy trăm
bình thường
virus khác. Thì tôi hy vọng đến năm 2022 đó thì thế giới chúng ta mới đưa đến cái trình độ đó, nhưng mà chắc chắn sẽ đến, tại vì cơ thể chúng ta bắt đầu quen rồi, chúng ta đã nhận dạng được kẻ thù, chúng ta đã có khả năng chiến đấu với kẻ thù, thì
đó có điều, kháng thể như bác sĩ nói đó,
cộng thêm cái kháng thể, cái thứ nhất là cái innate cell immunity, tức là cái phòng chống mà không có dính tới kháng thể, còn cái phòng chống thứ hai là cái kháng thể, thì cái cơ thể chúng ta đó mà nó quen với cái con đó, tao biết mày là ai rồi, mày đã tới đây thăm rồi, tao bây giờ tao gặp mày là tao biết tao sẽ cách như nào, thì nó quen rồi đó thưa chị Trà My. Thì hy vọng đến năm 2022 thì con COVID-19 cũng là em cũng là như mọi người thôi.
Dạ vâng, nhưng nói về những cái triệu chứng mà cuộc nghiên cứu mà Trà My vừa nhắc tới đó, là họ sẽ thấy rằng là dần dà thì COVID nó cũng có những cái triệu chứng tương đương với lại bệnh cảm cúm mà thôi. Thì cho tới lúc này người ta vẫn còn gây tranh cãi rất là nhiều đến vấn đề triệu chứng của COVID. Tại vì nếu như thời buổi đầu COVID gây những triệu chứng như là phải ho, phải sốt, phải nguy kịch về hô hấp vân vân, thở không được, thì bây giờ dần dà càng lâu thì thấy những cái triệu chứng của COVID càng đa hình vạn trạng, mà nó đi ra những cái triệu chứng bất ngờ, nó nhẹ một cách bất ngờ nhưng mà đó là COVID. Thì bây giờ tự chung lại cho tới thời điểm này, sau một năm COVID hoành hành trên khắp thế giới, thưa bác sĩ, những triệu chứng mà giới chuyên môn đã đúc kết lại là những triệu chứng chung cơ bản nhất, phổ biến nhất mà nhìn thấy nó là phải nghi ngay COVID là gì thưa bác sĩ?
Cái điều quý vị nên nhớ là những người mà bị nhẹ đó chị, mà không cần vô nhà thương đó, thì 86.7% là họ bị mất khứu giác và vị giác.
Nhưng mà hửi không thấy mùi mà ăn cũng không thấy ngon.
Đó là những người bị nhẹ, đó là COVID đó chị. Những đa số những người, nhưng mà 87%, 86.7 tức là 87% của những người mà bị nhẹ đó chị, là họ bị mất khứu và mất vị giác. Nhưng mà những người bị nặng mà phải vô nhà thương đó là chỉ có 4-7% thôi là họ bị mất khứu, mất vị. Cho nên có cái điều đó là lạ lùng, người ta nghĩ nếu mà mất khứu giác, vị giác chắc bị nặng phải không? Chắc là những người bị nặng nằm nhà thương, nằm máy thở. No. Những người bị nặng trong nhà thương mà nằm máy thở đó, hay là bị thiếu oxy đó, chỉ có 4-7% là bị mất khứu, mất vị thôi. Còn những người bị nhẹ đó, 86.7% của những người đó, theo một cuộc nghiên cứu đó, thì là họ bị mất khứu giác và bị giác. Rồi, nếu mà mình bị nặng đó, thì khả năng phòng chống mình sau này sẽ mạnh hơn. Những cái kháng thể của mình tự tạo lên trong cơ thể mình đó, nó sẽ nhiều hơn và kéo lâu dài hơn so với những người bị nhẹ. Nó giống như cái chữ mà no pain, no gain đó chị. Có những người nó
tức
phải
là cơ tôi đã vật lộn với anh một thời gian rồi, đó thì tôi bắt đầu tôi mạnh hơn.
Đúng rồi, trời. thượng đế, vũ trụ cũng thương những người thất cơ ngã ngựa. Có khi họ đã bị ngã nhưng mà họ lên là họ trở thành mạnh mẽ. Thép đã tôi thế đấy, những cái giống như cái kiếm của ông Conan Schwarzenegger đó chị, nó trôi lên nhiều lần nó sẽ mạnh lên. Thì những người mà bị nặng đó chị, nằm nhà thương, khi mà ra khỏi nhà thương đó, cái kháng thể của họ nhiều lắm và kéo dài lâu hơn là những người bị nhẹ.
Đó
cho
là
nên những
những
người
cái
bị
triệu
nhẹ
chứng.
rồi càng nên phải nghĩ đến chuyện chích ngừa vaccine hơn nữa, tại vì cái kháng thể của họ nó ít và nó không có lâu dài.
Nhưng mà thưa bác sĩ, nói về kháng thể mà dài nhất hiện nay ghi nhận được đối với bệnh nhân COVID là bao lâu rồi, và thấp nhất là bao lâu thì lại hết cái kháng thể đó?
Có một số người họ nói kéo dài chỉ có 3 tháng là chắc là những người bị nhẹ đó. Những người bị nặng thì người ta nói đến kéo dài đến cả năm luôn. Cho đến bây giờ là, tại bây giờ cũng gần 10, 11 tháng rồi phải không ạ? Bản thân tôi là tôi có từ, tôi thử từ tháng 5 đó. Bây giờ 9 tháng rồi đó chị. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 9 tháng tôi đều có hết. Tại buổi đầu tháng tôi thử. Chắc insulin họ cũng nể mình là bác sĩ cho nên mình thử họ mới cho, chứ nhiều người khác thử chắc họ cho nó đấy. Sao
Như
ai
trường
thử
hợp
hoài
cá
vậy?
nhân của bác sĩ là đã bị COVID rồi và mỗi tháng thử lại kháng thể thì thấy là kháng thể được kéo dài tới 9 tháng rồi đây.
Cho đến giờ này đầu tháng 1 vẫn 9 tháng rồi đó. Nhưng mà tôi vẫn chích vaccine như thường.
Cho nên cái
Tại
sự
vì
kháng
không biết
thể
cái
đó kéo
kháng thể
dài.
nó hiệu quả như thế nào. Chứ mình không dựa vào cái mà 44.000 người đã thử là Pfizer đó, mà nó tới 94.5% sau 2 mũi, một tuần sau 2 mũi. Có còn tốt hơn, phải không ạ? Tuy
Có
là
còn
COVID
hơn
cũng có
không đó.
kháng thể. Cho quý vị nên nhớ, nên đi chích ngừa. Cái message, cái thông điệp của ngày hôm nay đó chị Trà My, là chúng ta nói đừng lo về vấn đề biến 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 thể nhiều quá, cái variant đó đừng lo. Cái thứ hai là chúng ta nên chích ngừa mọi người, là tại sao? Tại vì chúng ta cần phải có trên 70-80% để mà nước Mỹ này và cả thế giới chúng ta sẽ biến cái thằng coronavirus này trở thành những cái con cúm, những con virus bình thường khác mà thôi.
Cảm ơn bác sĩ. Mình nói tới kháng thể là vì có những trường hợp mà họ nói là ôi tôi mới bị, sau đó 3 tháng tôi bị lại, là có những người kháng thể kéo dài rất là ngắn thôi, có khả năng bị lại nếu mà họ phơi nhiễm, nếu mà họ không cẩn thận. Nhưng mà có những người thì họ lại tích tụ được cái kháng thể lâu hơn, mạnh hơn và kéo dài, như trường hợp của bác sĩ định đây là 9 tháng. Cho nên quý vị không có một mẫu số chung cho cái vấn đề là kháng thể COVID nó sẽ kéo dài bao lâu, tôi an toàn, yên tâm được bấy lâu. Không phải đâu quý vị, tùy từng trường hợp, tùy từng cơ địa của cá nhân, tình trạng sức khỏe của mỗi người và cái hệ thống miễn nhiễm, kháng thể của mỗi người nó làm việc hiệu quả tới đâu nữa. Và đó tùy thuộc vào cái sự sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, cái đời sống quý vị lành mạnh hay không, quý vị có vui vẻ hay không, quý vị có bệnh tình gì trong người trước hay không. Rất là nhiều. Cho nên là khi mà mình hiểu cái vấn đề đó thì mình sẽ cẩn thận hơn cho cá nhân của mình. Cảm ơn bác sĩ Định đã chia sẻ về vấn đề kháng thể mà Trà My. Nhân nói tới chuyện kháng thể đó bác sĩ, thì cũng có những cái phương pháp mà người ta điều trị COVID không chỉ dựa vào kháng thể, người ta dựa vào những cái phương pháp khác nữa, nhưng mà cái phương pháp kháng thể là một trong những cái phương pháp mà người ta cũng nhắc tới. Tức là trước đây người ta dựa vào những người bệnh nhân mà đã lành bệnh rồi, tức là anh khỏe mạnh rồi, anh chiến đấu thành công rồi, tôi xin huyết tương của anh vì trong huyết tương của anh nó có kháng thể để tôi trị cho những người yếu hơn, những người có kháng thể kém hơn. Nhưng mà cái phương pháp chữa trị bằng kháng thể, bằng huyết tương đó tới nay ghi nhận như thế nào, có được hy vọng như trước nữa hay không thưa bác sĩ?
Cho đến giờ này bây giờ nó bị hình như nó bị yếu thế và hình như đi đi vào dĩ vãng rồi thưa chị. Cũng có một số nhà thương, tôi nghĩ vì cái người bác sĩ đó họ có một cái trải nghiệm đặc biệt nào đó mà họ vẫn tin vào cái đó, hoặc là có thể nhà thương họ có lưu trữ những cái convalescent plasma đó, là cái những cái huyết tương,
Huyết
gọi là huyết
tương.
tương hay huyết thanh, huyết tương của những người mà đã bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn coronavirus, thì họ có tồn trữ những cái đó. Bây giờ vất đi thì ổn quá cho nên họ vẫn dùng đó,
Thì
thì
có còn hơn không như bác sĩ nói
có còn hơn. Với lại nhiều khi khi mình dùng cái đó đó, mình nói cho gia đình bệnh nhân biết đó, tôi đã dùng plasma, tôi đã dùng remdesivir, tôi đã dùng decathlon, tôi đã dùng này kia đó, thì nhiều khi gia đình họ cũng cảm thấy người bác sĩ đó và nhà thương đó họ đã có làm hết hết tận lực rồi, cho nên cái chuyện mà thưa kiện hay là gây khó khăn cho nhau nó không có nhiều. Thì nhưng mà bản thân bây giờ trên thế giới, những cuộc nghiên cứu gần đây thôi chị Trà My và quý thính giả, thì họ thấy rằng cái chuyện mà dùng cái plasma nó không không có hiệu quả, rõ ràng nó không có làm cho người đó ít chết đi và cũng không làm gì đó ra khỏi nhà thương sớm hơn, và cũng không làm cho cái mức độ bệnh nặng của người đó vơi đi. Trong ba cái đó, tức là tử suất, cái length of stay trong nhà thương là số ngày mà ở trong nhà thương, và cái độ comorbidity, cái sự nặng nề suffer đó, ba thứ đó nó không có thay đổi gì hết. Cho nên giờ này người ta không không dùng cái đó nữa. Dạ vâng.
Dạ, như vậy thì thật là buồn quá, tại vì những cái thời khắc ban đầu đó họ tin tưởng là nhờ những huyết tương của những người đã lành bệnh có thể giúp những người bệnh nặng, và họ để dành, họ trữ những cái huyết tương đó cho tới những giai đoạn cuối cùng khi không còn can thiệp hỗ trợ gì nữa.
Dạ,
thì
vâng,
họ đem cái đó ra coi như là phương thuốc cuối cùng để cứu chữa cho những bệnh nhân nặng. Mà bây giờ thì sau một thời gian sử dụng, ứng dụng và ghi nhận cái sự thành công, thì bây giờ cái con số mà bác sĩ đưa ra đó là không mấy hiệu quả và không mấy hy vọng đó, thì nó là một cái kết quả đáng buồn. Và Trâm My cũng thấy là thí dụ như hệ thống bệnh viện ở bang Virginia đây, bây giờ họ hoàn toàn họ không có ngân hàng huyết tương, mà họ cũng không có dùng phương pháp đó để hỗ trợ bệnh nhân COVID nặng nữa. Có những người rất là nặng vào đó đã qua hỗ trợ oxy, đã qua tất cả những cái 5 ngày remdesivir, 10 ngày steroid.
Dạ
cuối cùng không còn phương pháp nào khác, thì gia đình bệnh nhân có xin là cho tôi thử cái phương pháp huyết tương được không, thì các bác sĩ có trả lời là không có hy vọng về cái phương pháp đó nên chúng tôi không ứng dụng nữa. Thành ra đó là một cái điều rất là buồn trong cái thời buổi này.
Nhưng mà mình có cái tin vui gì là mình, thay vì mình dùng cái kháng thể tự nhiên của những người đã bị bệnh rồi đó, thì mình engineer ra, tức là mình nhân tạo ra những cái kháng thể đơn dòng gọi là monoclonal antibody. Chẳng hạn như trong một trong hai cái thuốc mà Regeneron mà Tổng thống Trump đã dùng, thì cái monoclonal antibody đó là pamlimab, cái gì mà cái chữ map đó, tức là monoclonal antibody là MAB đó, thì nó hiệu quả nhất khi mà chúng ta trong vòng 72 tiếng, 2-3 ngày mà chúng ta bị symptom đó, có triệu chứng của coronavirus, mình phải dùng nó liền. Thì cái đó là cái infusion khoảng chừng chỉ có, nó kéo dài khoảng nửa tiếng đến một tiếng thôi, mà chỉ có một cái infusion đó thôi, thì cái đó nó hơi nhiêu khê. Mà tôi nghĩ không, đến giờ này tại sao ba cái nhà thương trong vùng chúng tôi, mà những người bạn mà chuyên về bệnh nhiễm, mà giám đốc của, tức là director chairman của mình, họ phải xin phép nhà thương để mà dùng cái kháng thể đơn dòng đó, mà cho đến giờ này lại không có. Thì tôi tiếp tục tôi gọi hỏi hoài, nói là họ đang xin, mà tôi thấy cái đó tốt đó chị Trà My, nhưng mà vô xui một cái là cái đó nó phải infusion, nó không phải uống viên thuốc, mà cái đó thì nó hơi nhiêu khê mà mình phải cho vào tĩnh mạch, chịu không? Tôi nghĩ là trong tương lai nếu mà được thì chúng ta nên, trong vòng 72 tiếng người nào mà có triệu chứng, chúng ta nên cho cái kháng thể đơn dòng đó, pamlanivimab. Hy vọng là trong
cái
lại,
đó, dạ, cái đó hiện bây giờ vẫn là một cái sự hy vọng, thưa bác sĩ Định.
Dạ,
khi mà nói về cái huyết tương của người bệnh là huyết tương tự nhiên đó,
tự nhiên
không
đó,
còn tác dụng nữa hết, thì bây giờ người ta đang nghĩ tới là
dùng
những cái phương pháp nhân tạo.
Dạ, vâng.
Cũng là một cái dấu hiệu đáng mừng, và cũng là một tin vui. Dạ, thưa bác sĩ, trong lúc này theo dõi chương trình thì có nhiều người hỏi chừng nào Việt Nam có vaccine, nhưng mình đang nói tới chuyện Mỹ đang triển khai vaccine mũi đầu, mũi hai, thì chừng nào Việt Nam có vaccine, thì câu hỏi này bác sĩ.
Chứ nào vaccine thì mình không biết rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy là vinh hạnh, vẫn thấy là may mắn là mình là người dân ở nước Hoa Kỳ, tuy là mình không đẻ ở đây, chị thấy không, nước Mỹ giống như mình đại gia vậy đó. Vaccine ở Pfizer chỉ có 50 triệu mũi thôi, mà Hoa Kỳ đã lấy 25 triệu mũi rồi, tức là 50% rồi. Mà trong cả thế giới này bao nhiêu, mà nước Mỹ chỉ có 4.25% thế giới thôi, mà lấy 50% cái lượng vaccine của Pfizer này, thì thật là hơi hơi quá đáng. Đại gia đó, mình thấy mình đặt một vị trí mình vào những cái nước mà đang develop và những nước mà nhiều
đang
tiểu
phát triển những
cho nên mình cũng đang thấy hơi mũi lòng cho họ. Tưởng tượng mình là những người dân ở đó, chẳng hạn
nhưng
những
mà
nước
quý vị yên tâm. Dạ,
tại Colombia vì, là những cái nước mà, nhưng mà cái good news là như là thượng đế cũng bù trừ chị. Những nước ở châu Phi đa số họ không có bị chết nhiều và không bị COVID nhiều. Ở Việt Nam cũng vậy, chị thấy không?
Mà trừ
không
Nam
có số
Phi,
lượng người chết
ở
không
châu
có
Phi
nhiều.
Mà trừ Nam Phi đó bác sĩ Định, Nam Phi
Nam
thì
Phi
bây
bị
giờ
nhiều.
rất là khốn đốn. Nam Phi bị coi như là hầu hết những cái tỷ lệ về về ca lây nhiễm và tử vong á, ở châu Phi á, hầu hết là Nam Phi chiếm gần hết. Dạ, thưa quý vị, nhưng mà quý vị đừng có gọi là mất hy vọng là vì sao? Trong khi nước Mỹ hoặc là nước Anh là những nước hàng đầu được ưu tiên những mũi vaccine đó là vì sao? Họ đã đầu tư tiền bạc, công sức, sức người, tài lực và sức người lẫn sức của vào trong cái vaccine này để có nó càng sớm càng tốt, và một khi có rồi họ lo bảo vệ cho dân chúng của họ trước, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà có những cái gọi là cơ quan trung gian, có những nơi gọi là tổ chức y tế toàn cầu, thí dụ như tổ chức y tế thế giới, họ đã lập ra những cái chương trình gọi là khuyến khích đóng góp vaccine để mà phân bổ chung, để mà cho tất cả những cái nước mà gọi là đang phát triển, những nước gọi là không có đủ nguồn lực nhiều cũng được thừa hưởng cái sự gọi là phát minh mới đó cho nhân loại. Tại vì khi bảo vệ sức khỏe chung cho tất cả mọi người thì có, cùng có lợi lẫn nhau. Thì ví dụ như chương trình COVAX của WHO, của Tổ chức Y tế Thế giới, họ đang họ đang quyên góp vaccine, và họ sẽ phân phối vaccine mà quyên góp được đó dựa trên cái tình hình thực địa của từng nước. Nước nào nặng thì họ sẽ ưu tiên cho trước, nước nào nhẹ thì tới sau. Nhưng mà tuy nhiên không có nghĩa là Việt Nam không sản xuất được vaccine hay là Việt Nam sẽ không có được vaccine xịn, không phải như vậy đâu quý vị, sẽ có. Ngay cả những nước như Việt Nam mình cũng thấy là cũng đang tự sản xuất đó, Ấn Độ cũng tự sản xuất, Trung Quốc, Việt Nam cũng tự sản xuất. Nhưng mà để có vaccine uy tín, tin dùng uy tín như thế giới như Mỹ có đó, thì Việt Nam sẽ có, nhưng mà chậm hơn một chút xíu thôi, chứ không phải là sẽ không có nha quý vị. Thành ra quý vị yên tâm chờ đợi, và trong lúc chờ đợi đó thì mình vẫn giữ gìn cẩn thận để mình không có bị lây nhiễm và bảo vệ cho cộng đồng nữa. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi nữa là khi nào mà mình bị COVID rồi và mình hồi phục rồi thì mình trở lại bị nữa, khi nào? Có khả năng đó thì có rồi đó, nhưng mà khi nào?
Đó thì ta nói là cái kháng thể thường nó kéo dài trên 3 tháng. Thì sau cái 3 tháng đó, hoặc là có thể 2 tháng mấy thôi, anh hay là chị có thể bị. Tại vì cái kháng thể nó còn nhưng mà nó vơi đi, nó ít, nó không đủ để mà trừ diệt cái con mà coronavirus đó. Cho nên quý vị phải chích ngừa thôi. Tại vì cái kháng thể, nếu mà chị mới vừa bị xong thử positive, cái hốc mũi positive mà chị bị nhẹ đó, rồi sau đó khoảng sau 14 ngày thường thường chúng ta sẽ develop cái kháng thể. Hoặc là một số người sẽ không có develop kháng thể tại nó bị nhẹ quá. Có một số người sẽ có kháng thể mà kháng thể nó ít quá. Mà nó sau 2 tháng mấy, 3 tháng là nó là zero, hoặc là biến mất luôn, mức là nó không có phòng chống được con corona, thì chị có thể bị infection là nữa. Nhưng mà chưa đến như này, thấy những người mà đang có kháng thể mà cái titer nó cao đó, chưa có ai bị infection lại, chỉ có 1-2 cây, mà 2 cây nó không rõ ràng. Cho nên bây giờ trong literature nó cũng không có muốn nói về 2 cái cây, ở một cái cây bên Hồng Kông, một cái cây bên Mỹ, là người đó nó không có chính xác. Nếu mà anh có kháng thể mà cái titer, tức là số lượng đó mà nó cao đó, cái lượng nó nhiều đó, cái khả năng mà bị nhiễm trùng lại lần nữa nó gần như là zero. Bao nhiêu tỷ người trên thế giới đến giờ này mình không có thấy cái cây nào, thưa chị. Chỉ có một vài cây thôi. Còn những người bị mà đã hết kháng thể rồi, hoặc là còn ít quá đó, thì chắc chắn người đó sẽ có. Là nếu mà người đó expose thì người đó sẽ bị lại chứ. Sẽ có.
Tức là những người mà bị nhẹ là nguy cơ cao hơn người bị nặng.
Cao hơn, tại vì kháng thể họ yếu. Chứ chúng ta phải đeo. Chúng ta phải đeo khẩu trang. Chúng ta phải giãn cách. Và chúng ta phải tránh đám đông. Và chúng ta phải giữ gìn vệ sinh mà tai mắt mũi miệng môi, và giày dép quần áo này nọ đó, chúng ta phải đều và những cái tiền bạc envelope thư từ đó chị, bất cứ một cái gì mà từ ngoài đem vô nhà đó, hay là mình đi ra ngoài mang về đó, là đều có thể gây ra coronavirus hết.
Đều có thể bị lây nhiễm hết. Cái sự phơi nhiễm đối với COVID,
vaccine đó, 2 mũi vaccine sau 1 tuần của Pfizer, sau 2 tuần của Moderna, chúng ta cũng có 5% có khả năng bị nhiễm trùng nữa. Tại vì nó chỉ có hiệu quả 54.5% thôi, 55% nói như vậy. Thì có 94.5% đó, 95. Chúng ta cũng có thể bị cho nó. Cho nên cái anh gì là luật sư ở đây, anh cũng đem lên Facebook, anh nói rằng ô, cái người bác sĩ đã chích ngừa vaccine rồi và người đó chị vẫn bị infection. Nên nhớ cái mũi đầu tiên chỉ có 54% thôi. Cho dù cái mũi số 2 mà chưa hết 1-2 tuần đó, anh cùng lắm cũng được 94% và 95% thôi. Anh vẫn có thể là người trúng số 5% đó, thưa chị Trà My. Cho nên lúc nào cũng phải khẩu trang, giãn cách, tránh đám đông, và vệ sinh tai mắt mũi miệng môi. Vâng.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, dạ bác sĩ nói tới dạ, cái phơi vâng. nhiễm, như hồi nãy bác sĩ có nhắc tới là người nào phơi nhiễm nhiều thì cái nguy cơ rủi ro nó cao hơn. Dạ. Thì cái sự phơi nhiễm đối với COVID á, nó dễ dàng lắm, nó nhiều khi mình không thấy, mình không để ý nữa. Chứ không dạ, phải vâng. như những bệnh khác mà phơi nhiễm phải khó khăn, ví dụ như HIVS là phơi nhiễm phải.
Dạ,
phải
có cái đó thì khó khăn dạ, vô cùng. Dạ, vâng.
Nhưng còn COVID đó quý vị phơi nhiễm lúc nào quý vị không biết, có thể là trong bầu không khí quý vị ở một cái nơi đông người có nhiễm cái COVID đó và quý vị hít phải, hửi phải, hoặc là quý vị cầm một cái lá thơ từ bên ngoài vào bên trong mà cái lá thơ đó trước đó có dạ, người vâng. bị nhiễm COVID cầm phải. Cái sự phơi nhiễm này không phải phải ra đường mới phơi nhiễm mà đúng. Nó phơi nhiễm trong tất cả những cái gì mình đụng chạm tiếp xúc hàng ngày, thành ra cái vệ sinh cái tay quan trọng lắm quý vị.
Dạ. Đúng.
Và nhắc tới khẩu trang, thưa bác sĩ, lúc nãy bác sĩ dạ, nhắc tới khẩu trang thì những nhân đây có một cuộc nghiên cứu nói rằng khẩu trang hai lớp, có nhiều dạ. người họ cẩn thận, ví dụ như các vị bác sĩ đây đeo hai lớp khẩu trang rồi ngoài có dạ, thêm một lớp kính trắng rồi đủ thứ, rồi những người ở ngoài dạ. họ cũng thấy vậy, họ cũng làm theo, thôi tôi hai lớp dạ. tôi chắc ăn một lớp tôi cũng yên tâm. Dạ, khảo sát nghiên cứu thực tế cho thấy cái hiệu nghiệm của một lớp hai lớp tới đâu thưa bác sĩ?
Và cái N95 là tốt nhất đó chị. Cái N95 là nó phòng chống được 95%
N95 đó.
N95 đó, vâng. Còn cái mà vải với lại cái surgical đó, người ta nghiên cứu hai cái đó thì nó ngang nhau. Nó ngừa 75% của những người đang bị bệnh mà đưa cho người khác. Còn cái loại vải 2, 3, 4 lớp đó, người ta nói giống nhau thôi. Chứ quý vị không có nên đeo hai cái khẩu trang để mà mình nghĩ là mình sẽ phòng ngừa tiếp
gấp
xúc
đôi.
Với người đó đưa cho mình nhiều, sẽ gấp đôi nhiều hơn là đừng đeo một. Nó không có, một là đủ rồi. Với lại đeo 2, 3 nó khó chịu lắm quý vị. Cái quan trọng nhất là đeo đó, mình phải làm sao mà cho nó nudge, tức là nó
kính
sát với mũi này, và đeo làm sao mà cột ở đây nè, nó vẫn tốt hơn là nó lủng lẳng ở hai bên lỗ tai đó chị.
Tại sao bác sĩ chẳng còn khe hở phải không?
Đó, thì nó hay vô trong đây lắm. Cho nên vô trong nhà thương á, nhà thương, một trong nhà thương mà tôi đây, họ bắt là phải đeo cái face shield. Tại vì họ biết là khi mà đeo cái này, nhiều người đeo, không đeo cái N95 mà nó khó chịu đó. Cho nên họ hay đeo cái khẩu trang mà gọi surgical mask.
Tức khẩu trang phẫu thuật.
Nó đeo lỗ tai, thì cái đó, nó hay vô trong đây lắm, hay vô hai bên đây lắm. Cho nên người ta bắt phải đeo thêm cái face shield, tức là cái che mặt.
Cái lớp kính che mặt.
Dạ, yeah, kính che mặt, đúng rồi. Thì quý vị, nếu mà đeo cái lớp vải đó, một là đủ rồi, không nên đeo, cần phải đeo 2, 3, nó bất tiện mà nó không có làm tăng lên cái hiệu quả mà vấn đề phòng chống hoặc là phát tán ra ngoài.
Bác sĩ nói vậy thì Trà My mới thấy là ủa tại sao thấy bác sĩ trong phòng mổ đó đeo mà phải cột, sao thấy mất công quá, thì sao không đeo hai cái móc lên lỗ tai cho nó nhẹ nhàng. Bây giờ mình mới hiểu là nó phải thật sự là kín và chặt. Như vậy thì thưa bác sĩ,
cái khẩu trang rất là sát đùi này nè.
Gỡ ra một cái là thấy có lằn,
có lằn đúng
ấn
rồi.
Vô mặt luôn.
Tại vì nó hay vô về hướng này và hay vô về hướng này.
Vậy thì cái khẩu trang phẫu thuật mà hiện bây giờ dân chúng cũng thường xài đó bác sĩ, màu xanh xanh hoặc là trắng trắng, khẩu trang phẫu thuật đó một lớp hay hai lớp?
Cái chỉ cần đeo một lớp thôi, nó giống như vải thôi chị.
Cũng giống
chị
như
đeo
vậy.
Hai lớp cũng giống vậy thôi, nên đừng có đeo hai lớp, nó khó chịu lắm. Vâng.
Nhưng mà nếu thế mà thì bây giờ
là đeo cái N95, nếu mà quý vị tới những nơi mà súng đạn đầy mình, tức là COVID bay ngang trời đó, thì tốt nhất là mình N95. N95 là đeo riết quý vị sẽ quen thôi. Có nhiều người đeo một lần nó bị ngợp đó, thưa chị Trà My, họ bị dị ứng luôn, là không thích nữa. No, càng đeo cái N95 rồi quý vị sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, là giống như hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, gọi là cái T cell innate immunity của chúng ta, nó không phải là hệ thống mà antibody đó. Nó gặp con COVID-19 nhiều lần rồi, nó sẽ quen thôi. Chúng ta đeo riết rồi sẽ quen thôi. Khó lắm.
Bác sĩ nói cái khẩu trang N95 Trà My thấy nó ngợp lắm.
Ngợp
là người ta thay thế người ta thay thế bằng cách là đeo khẩu trang vải hoặc là khẩu trang phẫu thuật. Thì bác sĩ có nói ba loại nhá, N95 là N95, phẫu thuật và vải. Thì bây giờ cái N95 đó là tốt nhất. Nếu quý vị không có thì quý vị đeo khẩu trang phẫu thuật hoặc là khẩu trang vải. Nhưng mà hai cái loại kia thì nó tương đương với nhau. Tương đương. Khẩu trang
phẫu
thuật và khẩu trang vải cũng giống nhau thôi. Quý vị có double nó lên. Có
hai vải, ba vải đều giống nhau.
Nhân đôi cũng như vậy thôi. Thế thì có nhiều người họ có một cái phương cách là bây giờ tôi đeo một lớp khẩu trang vải hoặc là một lớp khẩu trang phẫu thuật. Nhưng mà ở ngoài tôi thêm một cái tấm kính nữa thì nó có nhân đôi hiệu quả không?
Cái đó thì có đó chị. Cái đó thì cho nên rất là nhiều nhà thương bây giờ họ bắt các nhân viên y tế y khoa đó, bác sĩ là phải đeo cái kính che mặt hết.
Dạ.
Cái kính mà dày cũng không được nha. Nó phải là cái kính lớn mà che toàn toàn là phía phía trên này lên hết. Vâng.
À,
chứ còn cái
như
kính
là một tấm
mà
khiên.
ấy mà đeo vô như thế này là không có được luôn, đúng không? Phải là một cái kính che toàn cái mặt mình. Dạ vâng.
Phủ hết cái gương mặt mình như một
Dạ.
cái tấm khiên, nó gọi là
Dạ.
shield, là gọi cái khiên đó,
Ừ.
nó gọi là
Face shield
dạ che
là
chắn.
khiên, không biết tiếng bên Việt Nam mình trong nước gọi là cái kính che mặt hả chị? Cái face
Dạ
shield
kính
đó là kính che mặt
plastic, kính che mặt. Dạ bây
hả?
giờ người ta bán những cái loại mà nó như là cái mắt kính đeo vô rồi phía ngoài nó có vậy được không bác sĩ, hay là phải là
No,
như người hành
no.
tinh?
Phải phải là cái kính mà quý vị thấy nó đeo bỏ bên đây mà nó dài vậy, chứ cũng không phải là nó có cái là
Một lớp plastic như
cái
đây
khẩu
không?
trang mà nó có cái kính ở trên này, miếng kính trên này. No, không được luôn.
À dạ,
No.
cho nên là càng gồ ghề xấu xí đó thì nó mới là càng bảo vệ yên tâm hơn, mấy cái mà nhẹ nhẹ thanh thanh nhìn thanh cảnh nhưng mà bảo vệ không tới đâu. Dạ cảm ơn bác sĩ thật là nhiều, trà my ước gì mình còn thêm thời gian để còn nói thêm những thông tin rất mới cho quý vị, nhưng mà chương trình cũng đã hết giờ rồi, trả bác sĩ lại cho công tác hàng ngày của ông, tại vì ở Cali lúc này là 8:30 sáng, bác sĩ đã phải dậy sớm để mà lên thưa chuyện với chúng ta ngày hôm nay, nói về COVID trước khi ông bắt đầu công việc mới của mình. Và ngày hôm nay mong quý vị rất là thông cảm là vì chương trình có trễ hẹn hơn một chút xíu so với mọi lần, chứ thường thường là mình có 1 tiếng. Chúng ta sẽ trở lại vào chương trình kỳ tới tối thứ tư hàng tuần. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin về COVID, bảo vệ cho mình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng nữa. Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định thật nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Xin kính chào chị Trà My và kính chào quý khán giả thân yêu, và xin cảm ơn đài VOA cho mình thấy thời gian chia sẻ. Chuyện COVID là cái chuyện dài, có thể viết viết thành cả ngàn cuốn sách. Rất là nhiều chuyện mà thật ở ngoài đời nghe nó thương tâm và ly kỳ, và thì trong tương lai hy vọng mình có thời gian để chia sẻ những từng ca một rất là kinh khủng, và một lúc nào đó chúng ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn đài VOA và chị Trà My và quý khán giả thương yêu của chúng ta. Xin kính
Dạ
chào.
cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, xin kính chào quý vị.